This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười. Một nụ cười để làm ấm đời hồ.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý thính giả đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Từ phòng vi âm, Hành Dung xin gửi lời kính chào chị Hồ Quang, và Hành Dung cũng chào trở lại với lại Thanh Hùng trong phòng vi âm. Dạ vâng ạ, xin chào chị.
Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Chào quý vị ở phòng vi âm.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả. Xin chào chị Hồ Quang ạ. Dạ vâng. Hôm nay cũng xin phép được chúc, cho dù là trễ, con xin chúc chị Mother Day một ngày thật hết sức là nhiều niềm vui trong cuộc sống, cũng như một tuần mới tràn đầy bình an ạ.
Dạ, cảm ơn Thanh Hùng. Chúng tôi, bản thân tôi rất là hạnh phúc là mình được còn cài hoa hồng trên não, và mình cũng là hoa hồng trên não của các con.
Dạ.
Dạ vâng, không có gì mà hạnh phúc và yêu đời cho bằng, phải không chị? Và đúng quý vị, dạ, quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội, thì quý vị cũng biết rồi, trong chương trình này quý vị sẽ gọi vào số phone rất là quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đặt những câu hỏi về liên quan đến an sinh xã hội nhé quý vị nhé.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng ta đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào liên quan với đời sống xã hội, về an sinh xã hội, thì xin vui lòng một lần nữa hãy gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ kính thưa chị An sinh xã hội, chị Angie Hồ Quang, đầu chương trình, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện để tham gia vào chương trình, dạ thưa chị, có cái điều gì cần phải cập nhật không thưa chị?
Cập nhật thì không có gì mới, tuy nhiên có những vị có thắc mắc là, như chúng ta đều biết, với cái gói hỗ trợ tác động kinh tế của KF COVID-19 thì không những vị có đi làm rồi vì lý do đại dịch không đi làm được mà được hưởng mỗi người 1.200, thì ngay cả những vị mà lãnh SSE, có nghĩa là quyền lợi an sinh xã hội, hay là những vị lãnh SSI là trợ cấp lợi tức bổ sung, cũng được hưởng cái chi phí 1.200 cho mỗi người. Dù vậy, có một số người đã nhận được và một số người vẫn chưa nhận được, thì những người vị mà chưa nhận được thì hãy từ từ an tâm, chi phí sẽ tới. Và tôi thì vẫn trong cái tinh thần rất là tích cực, hễ mà tiền nó tới trễ thì mình tiêu trễ thì mình còn thấy còn tiền còn đâu đó, chứ những vị mà đã lãnh 1.200 giờ hỏi lại
đã rồi,
còn bao nhiêu? Gone.
Xong rồi. Dạ đúng như vậy. Cảm ơn chị Hồ Quang. Và thưa quý vị, 817-899-4110.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Hạnh Dung xin kính mời một vị thính giả đang trên đường live ạ. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung và Thanh Hùng xin gửi lời chào.
Tôi tên là Tà Tâm.
Dạ vâng, chào anh Tâm.
Cho hỏi cô Hồng Quang là 30 tới tháng 10 đó thì 65 tuổi thì chừng nào mới đi khai được vậy cô?
Là khai cái gì em? Khai tiền hưu hay khai Medicare?
Xã hội á dạ.
Là tiền hay là bảo hiểm?
Dạ khai về bảo giờ giống như là tiền retire á.
Ba em còn đi làm không?
Dạ còn đi làm nhưng mà bây giờ hỏi đi để apply chừng nào thì ví dụ như 65 tuổi mấy tháng trước thì đi apply giấy tờ gì cho vậy cô?
À, bây giờ cho cô hỏi em nha, ba em còn đi làm mà lương ba dạ. Em có trên 1.500 một tháng không?
Dạ trên.
Trên thì thôi khoan nha, chỉ có tiến hành cái thủ tục xin Medicare. Thì Medicare là cái chương trình bảo hiểm y tế dành cho những người có đi làm, có đóng thuế, an sinh xã hội mà được 65 tuổi. Như vậy cho cô hỏi thêm, ba em khi đi làm có bảo hiểm sức khỏe ở sở không?
Dạ có.
Có thì vẫn phải ghi danh cái phần A nha. Cái phần A là cái phần mà mình không có phải đóng một cái bảo phí gì hết. Thì phải ghi cái phần A. Rồi tạm thời mình khoan ghi cái phần B. Đến khi nào ba em nghỉ việc thật sự không còn bảo hiểm sức khỏe nữa ở chỗ làm việc thì lúc bấy giờ mình mới xin thêm cái phần B nhé.
Dạ. Như vậy thì mấy tháng trước để đi khai cô?
Đi khai cái Medicare hả?
Dạ, Medicare Part E.
3 tháng em.
Dạ. Vậy con cảm ơn cô Hồ Quang tôi... với anh Thanh Hùng với chị Thạnh Dung nha.
Dạ vâng.
Tôi cảm ơn em nha.
Cảm ơn anh Tâm rất là nhiều.
Mình đang khỏe mạnh. Dạ.
Thank you.
Thank you. Vâng, cảm ơn anh Tâm đã gọi vào đến với chương trình. Một lần nữa 817-899-4110. 817-899-4110.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello, dạ xin hỏi có phải là em không ạ?
Dạ vâng, em đó ạ. Dạ sao xin cho biết quý danh.
Dạ em chào chị. Dạ em tên Thanh.
Dạ chào.
Dạ con cũng xin kính chào cô Hồ Quang.
Dạ. Cô chào em.
Dạ thưa cô, cô vui lòng cho con hỏi là con mới nhận được thư của social gửi về, của an ninh xã hội gửi về, báo mẹ con là vừa đủ, mẹ con đủ 40 tín chỉ để mà qualify cho cái tiền hưu và cái qualify cho cái Medicare. Mẹ con năm nay là 68 tuổi. Dạ. Mà tới bây giờ mới đủ, họ mới gửi giấy là đủ 40 tín chỉ. Mà cái tiền hưu thì họ estimate trong cái bill là 283 đồng. Mà lần trước con có hỏi thăm cô là như mẹ con á, lúc chưa đủ 40 tín chỉ thì không đủ qualify để xin cái Medicare. Nhưng bây giờ nếu mà mẹ con bắt đầu xin bị trễ 3 năm thì sẽ bị phạt, đúng không ạ?
Nó có như vậy. Mẹ con thì lãnh được 200 mấy, phải không?
Dạ, 283 họ ghi.
283. Mà 65 tuổi á, là phải xin Medicare. Mà bà già 68 tuổi mới sinh thì 3 năm trễ. Thì coi như lỗi thì không phải lỗi tại mình. Nhưng mà lúc xin Medicare thì Sở An sinh Xã hội sẽ nói rằng tuổi Medicare là 65, bà 68 thì chúng tôi sẽ phạt bà 30%. Tuy nhiên, cho cô hỏi thăm thêm chút nha. Má có tiền gì không?
Dạ mẹ con không có tiền gì hết. Hiện tại mẹ con vẫn đang đi làm nhưng mà mới vừa nhận được cái mail vừa đủ 40 tín chỉ thì mẹ con cũng tính retire luôn á.
Ok, thì nếu retire luôn mà không có tài sản, chỉ với cái tiền hưu 200 mấy đó thì bị phạt 30%, thì coi như cái 144.60 là cái mức căn bản của bảo phí phần B trong năm 2020 mà nhân cho 130 là coi như sạch sẽ, phải không? Gần như sạch sẽ cái chi phí hưu bổng.
Dạ đúng rồi, 30% trên cái đó nữa là kể như một tháng là hết 200 á cô.
Là coi như gần sạch sẽ rồi ha. Nhưng mà có cái may mắn nếu mà má em không có tài sản mà có ý định nghỉ việc về hưu với cái số hưu bổng là 200 mấy thì đủ điều kiện để xin thêm SSI cái mức tối đa của SSI là 783 đồng một tháng. Okay. Thì được thêm phần sai biệt. Mà một khi được hưởng SSI đó, thì cũng sẽ được hưởng luôn cái Medicaid. Lúc mà có vừa SSI và Medicaid á, thì Medicaid sẽ giúp đã cái tầng phần B, không phải giúp cái phần căn bản mà giúp luôn cái phần mà bị phạt luôn. Thì coi như sau khi mà ghi danh cái chương trình hưu bổng, chương trình SSI, má em có vừa Medicare vừa Medicaid mà không phải đóng bảo phí phần B.
Thưa cô, nhưng mà cô cho con hỏi là mẹ con là thẻ xanh chưa có quốc tịch á, thì như vậy có như cô nói như vậy thì có đủ tiêu chuẩn để xin xuống Medicaid không ạ?
Đủ, là tại vì mẹ con có 10 năm làm việc.
Dạ. Với cô cho con hỏi như vậy thì bây giờ bắt đầu con chưa có apply gì hết, cho nên con phải hỏi cô trước là bây giờ con nên đi từng bước, có nghĩa là con apply cái gì để ta
bây giờ 3-4 xô mình nhộn trọ nha. Cái mình gọi cái số, bây giờ cô đọc cái số chậm chậm nhé.
Dạ.
Số điện thoại là 1-800-772-1213. Gọi cái số điện thoại 1-800-772-1213.
Dạ.
Gọi làm cuộc hẹn. Khi khi có cuộc hẹn đó thì mình xin á, là mình vừa xin tiền hưu, tiền SSI luôn nhá. Thì người ta phỏng vấn, sau khi người ta phỏng vấn thì người ta cứ xét luôn hai bộ hồ sơ, một là hưu bổng Medicare, bộ thứ nhì là SSI với Medicaid.
Dạ, coi như bây giờ con sẽ gọi cái số phone này và con xin cái cuộc hẹn để mà có cái phỏng vấn. Dạ, rồi vừa xin tiền hưu, vừa xin tiền SSI và người ta sẽ chỉ cho con để xin cái Medicare luôn, đúng không ạ?
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ, dạ. Thưa cô, và cô cho con hỏi thêm là tại vì như cô nói vậy nhưng mà đang cái dịch corona vậy thì mình có, người ta có làm việc không thưa cô nếu mà lấy hạn như vậy?
Trời ơi, nhân viên chứ tôi không làm đó vậy con.
Dạ.
Chỉ có mình để mà ngăn ngừa cái chuyện lây lan của COVID-19 thì Sở An sinh Xã hội không mở cửa tiếp dân. Nhưng mà tất cả các nhân viên của Sở An sinh Xã hội đều làm việc bình thường. Chỉ có làm việc from home thôi.
Dạ. Dạ thưa cô, cho con hỏi luôn là như mẹ con là hiện tại là không có một tài sản gì hết. Mà nếu như xin cái Medicaid đó thì trong băng của mẹ con á, thì bây giờ hiện thời có khoảng 2.500, như vậy có ảnh hưởng gì tới việc mà xin cái tiền SSI không cô? Trong băng cái như là phải lý mình bao nhiêu à? Còn tài sản là mẹ con hoàn toàn không có gì hết, không xe.
Trời đất ơi, có 2.500 mà nó không có tài sản kìa ông ơi.
Dạ.
Cái đó là tài sản đó. Cái đó là tài sản. Dạ. Và chính phủ quy định một người muốn xin SSI thì tài sản có nghĩa là tiền trong ngân hàng, tiền cất ở dưới gối, tiền giấu ở trong bao gạo là chỉ được có 2.000 đô la thôi.
Ồ vậy à, dạ. Thì coi như xưa giờ mẹ con cũng cứ nhiêu đó rồi đi làm, mỗi tháng có 1.000 à, cô cứ rút ra rút vô cứ nhiêu đó 2.000 mấy vậy đó.
Thì thôi bây giờ cô đề nghị một chuyện. Nói má chịu khó dẫn nè, dẫn con nè, dẫn cô nè, dẫn chú Thanh Hùng, dẫn cô Hạnh Dung. Mình đi chơi một bữa, vừa xỉn, không say không về đó là hết tiền đó con.
Để cho giảm bớt rồi.
Dạ, thưa cô, cho con hỏi luôn một cái nữa. Thưa cô là thí dụ như mẹ con đi xin như vậy đó, thì nếu mà vậy, coi như mà xin mà nghỉ hưu như vậy đó, và xin cả cái Medicaid và xin cái SSI là coi như là mẹ con nghỉ hưu luôn á. Ví dụ như mẹ con có 21 có... muốn đi làm trở lại thì giống như là không có được, đúng không cô? Không có bị mất những cái quyền lợi đó, đúng không ạ?
Không đúng.
Ồ,
không đúng.
Vậy là mẹ con vẫn
tại vì cái quyền lợi hưu bổng thì má con thuộc loại quá đát rồi đó nha con, thì muốn làm nhiều làm. Ok.
Dạ.
Nhưng mà cái SSI là vì chương trình trợ giúp của chính phủ, do đó cái mức tài sản thì quy định một người chỉ được có 2.000. Và thu nhập thì cũng có hạn chế. Thì nếu đi làm thì cái thu nhập do công việc làm sẽ ảnh hưởng đến cái phần SSI. Khi ảnh hưởng đến SSI thì sẽ ảnh hưởng tới Medicaid. Mà khi không còn Medicaid thì mình sẽ cái 200 mấy của mình tiền hưu sẽ phải móc túi ra để mà trả cái bảo phí phần B.
Coi như là nếu mà mình đi làm lại, còn hoặc là nếu mà có đi làm thì giống như ý con nói là cái income khoảng bao nhiêu thì không có bị mất những cái benefit đó thưa cô.
Thì bây giờ cái cô không có nói cái income, nhưng mà cái bài toán là như thế này. Cái 65 đồng đầu tiên trên cái chi phiếu, cái gross income là chính phủ miễn trừ. Sau đó chính phủ sẽ dùng 50% cái phần lương còn lại để khấu trừ vào cái phần của SSI. Thì bây giờ tự con phải làm bài toán. SSA là hưu bổng của mẹ con bao nhiêu, tối đa của SSI là 783, thì như vậy mẹ con sẽ được cái phần sai biệt là bao nhiêu. Nếu cái số lương, phần nửa cái số lương sau khi trừ 65 mà nó nhiều hơn cái số SSI của mẹ con có, thì lúc bây giờ SSI không còn nữa.
Dạ, cái đó là cái coi như là cái số lương mà tính theo hàng tháng hả cô? Nếu mà trừ đi
gross income là trước khi trừ thuế, trước khi trừ thuế nhá.
Dạ, trừ đi 65 đồng rồi nếu mà hơn cái tiền mà SSI thì có nghĩa là bị mất cái benefit đó. Dạ.
Đúng.
Dạ. Cô vậy rồi với lần con nghe nói là nếu mà mình xin cái SSI như vậy là hạn chế cái việc mà mình ra khỏi nước Mỹ, coi như là không được, chẳng hạn con nói ví dụ đi, người lớn tuổi mà về Việt Nam á, là không được ở quá 30 ngày đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà bây giờ cô nha, cô hỏi con còn dám đi không? Cho tiền cô cũng không dám đi nữa đó.
Dạ thưa không đâu, tại vì cô luôn đấy. Dạ, thì mẹ con đang đi làm, nhưng mà hồi đầu năm tới giờ thì giống như mẹ con vẫn tiếp tục làm, nhưng mà tại vì dịch rồi có như lúc mẹ con đi may đồ, lúc có lúc không thì mẹ con làm mới được có 1.100, 1.200 gì thôi, rồi thấy sẵn dịch đó thôi, cho nên mẹ con nói thôi chắc mẹ con retire luôn á. Dạ
đúng rồi,
thì cái
đúng rồi.
Đầu năm giờ mình có một có khoảng 1.000 mấy vậy thì không có ảnh hưởng gì hết hả?
Không có ảnh hưởng, không có ảnh hưởng.
Dạ rồi vậy con xin cảm ơn cô nhiều lắm ạ.
Cô cảm ơn cô gọi vào.
Dạ thưa cô, by the way cô cho con hỏi thăm luôn là ngoài cái trên đài này á, thì cô có cái số điện thoại nào hay là cái email nào không, để ví dụ như khi con có những cái khi con gặp khó khăn á, con cần sự giúp đỡ của cô à, vì nhiều khi đài nhầm lúc, nhiều khi con đi làm về con đi trễ, con không có đón được cái đài á, con không có nghe để mà gặp được cô à.
Trời đất ơi, con hỏi cô Hạnh Dung đi. Có một lần nha, khi bà cũng nghe thính giả dụ dỗ bà, khi bà đem bà cho cái số điện thoại của cô, trời đất ơi, kỳ đó bà ăn roi quá trời con ơi.
Và sau đó
dạ, tại vì giống như nhiều khi những lúc mà giấy tờ về đến là nhiều khi không có biết là mà không con nói không biết làm sao mà để đón được cô, như ngày nay là con bận quá, hơn là con mở ngay giờ này con gặp được cô con mừng quá trời, sáng giờ con cầu trời không á, con gặp cô á.
Trời ơi, thì cô cũng phải muốn, cô cũng mong muốn là có người trong cái giờ kêu cô chứ không thôi kêu giờ nào cũng được, cái mơi mốt nó không có quý, con thấy không phải chờ.
Thế Thành thấy không? Thành thấy không? Thành ra đó, muốn cái gì đi nữa đó, chờ cái giờ của cô Hồ Quang lên đây thì mình canh giờ mình gọi. Chứ mà nếu mà Hạnh Dung mà bị dụ dỗ mà có lỡ dạy mà cho là bị ăn đòn thêm lần thứ hai nữa đó Thành
thì
ơi.
Đó là kỳ này không có mo mà
quá đích cho chị. Dạ,
có nghĩa là cho kẹo chị Hạnh Dung cũng dám đó đâu.
Cô Hạnh Dung ơi, nếu mà kỳ này có bị đòn thì con sẽ thế cho cô.
Đó, chị Hồ Quang nghe chưa?
Cho cô.
Đó.
Bây giờ mà nói ngay đây là có nghĩa là nhiều người biết nữa nha.
Dạ, vậy thôi con xin hỏi là hỏi thăm là coi như là chương trình của cô á, là lúc nào phát sóng vào khoảng giờ này vào ngày thứ hai thưa cô Hạnh Dung đúng không ạ?
Dạ, thì coi như cứ 2 tuần một lần đó cô Thanh. Và khoảng 4 giờ.
Cô Thanh ơi, bây giờ cô Thanh cho cô Hồ Quang hí chút nghe.
Rồi.
Cô Hồ Quang về hưu rồi.
Hưu rồi.
Về hưu rồi. Nhưng mà
trên
tinh thần. Ơi.
Dạ.
Cô về hưu, thành ra cô có rủ áo từ quan giả từ sân khấu. Nhưng mà mấy chàng mấy nàng ở đài còn níu kéo, thành ra chưa có cắt được cái dây chuông. Chứ sẵn sàng cắt đứt dây chuông rồi đó.
Dạ, tại vì cô biết sao không?
mấy anh mấy chị níu kéo cô là tại vì tụi con níu kéo mấy anh mấy chị đó.
Chính xác.
Chính xác.
Cô Thanh, dạ, Thanh là một người rất là hay luôn.
Con thôi.
Dạ. Dạ. Chẳng những cô Thanh mà cũng rất nhiều vị thính giả như cô Thanh vậy đó. Cái dây chuông đó nó bị hư đứt rồi, người ta mới nối lại bằng một loại dây rất là chắc hơn nữa.
Chắc rồi, chắc lắm luôn à. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cứ chương trình này cứ 2 tuần một lần Thanh nhé.
Cứ 2 một tuần luôn à, cô Thanh nha. Cứ 2 tuần một lần cô Thanh cứ đón.
2 tuần một lần.
Cứ đón rồi. Bắt đầu là 4 giờ chiều của ngày thứ hai là bắt đầu chương trình của cô Anh Chiêu Hồ Quang là bắt đầu chương trình an sinh xã hội. Cô vui lòng đón rồi. Vào cái lúc này vào 4 giờ 2 tuần một lần. Để lắng nghe.
2 tuần một lần.
Dạ vâng.
Dạ dạ. Dạ vâng. Dạ con xin cảm ơn cô Hạnh Dung.
Chào Thanh nha.
Chú Thanh Hùng và
nhớ nói máy dẫn mình đi ăn trước khi cho nó bớt xuống 2000 nha con.
Dạ dạ. cô cho con số phone là con sẽ mời cô liền luôn á.
Trời ơi, dịch nó vụ ăn tôi kìa trời.
Vậy là cho đi để Hạnh Dung với Thanh Hùng ké ra đó chị Hồng An. Dạ. Rồi, cảm ơn Thanh rất là nhiều
okay,
nha.
Ok, chào Thanh nha.
Dạ vâng, chào Thanh nha.
Chúc sức khỏe đến cô và
cảm ơn Thanh nha.
Anh Thanh Hùng và các anh chị trên đài. Dạ,
vâng, cảm ơn cô Thanh rất là nhiều.
Chào anh chị.
Dạ vâng, xin chào. Dạ.
Thanh Hùng và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ vâng.
Hạnh Dung xin có lỗi là tại vì có lẽ là thính giả đã chờ đó
chờ
rồi,
hơi bị lâu.
Thành ra định bấm một cái thì người ta đã rớt đường like rồi. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mở lại vị thính
dạ, vâng,
giả đó
mời
gọi lại nha.
Dạ vâng, xin mời lại quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến một lần nữa an sinh xã hội thì xin quý vị gọi lại số điện thoại quen thuộc là
817-899-4111.
Excuse me. Dạ vâng, thưa chị Hồ Quang, thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào, cho phép Thanh Hùng hỏi là có một người năm nay, một người nam 74 tuổi đang lãnh tiền hưu ở California. Bây giờ thì ông ấy muốn dọn về Texas thì phải làm sao ạ?
Thì một là mua vé máy bay.
Yeah.
Hai là lái Yuho qua đây chạy hết.
Dạ. Bây giờ muốn qua bên Texas này để muốn xin vô nhà dưỡng lão thì phải xin như thế nào và số điện thoại nào để xin thưa chị Hồ Quang?
Ok, như thế này, cái tình trạng sức khỏe của cái người nam này như thế nào?
Dạ, nói chung là cũng tạm ổn ạ.
Tạm ổn thì cái chuyện mà xin vô nhà dưỡng lão phải phân biệt là khi mà mình căng tà bóng xế đó thì mình có thể vào một cái chỗ mà mình được người ta ở trong một cái khuôn viên, một cái chung cư mà mình sẽ được người ta để ý. Cái đó gọi là assisted living.
Yeah.
Là người ta sẽ trợ giúp. Còn nursing home á, là nhà an dưỡng, là cái chỗ đó đòi hỏi cái tình trạng sức khỏe của đương sự phải là trong cái tình trạng mà cần chăm sóc 24/24. Do đó nếu tình trạng sức khỏe tạm ổn thì mình khó đủ điều kiện để xin vào nhà an dưỡng.
Yeah.
Mà nói thiệt với Thanh Hùng lần tiên tôi nghe có một người mà tự động muốn vào nhà an dưỡng. Tôi trối với con tôi thôi, ráng nuôi mẹ tới chết, đừng bỏ mẹ vô trong đó tội nghiệp.
Dạ, tại vì dạ thưa chị, tại vì ông này cũng có một hoàn cảnh hơi đặc biệt một chút. Hiện tại thì thực sự ra thì ông ấy cũng đôi khi cũng chợt nhớ chợt quên ạ. Cho nên thì có con cái ở bên đây nè, thành thử ông muốn xin qua đây thì không, để muốn vào nhà dưỡng lão thì như thế nào, cho nên cũng có nhờ Thanh Hùng.
Dạ, nếu mà muốn nhà vào hiện nay đó thì hình như vào nhà dưỡng lão càng khó. Tại ta vào mà ta không có ra.
Lý
do là em COVID ưa thăm mấy người ở trong nhà an dưỡng. Thì cũng chính ra bây giờ trong các nhà an dưỡng người ta cũng có cái kinh. Nhất là có cái điều mà khuyến khích thân nhân. Nhất là những người quên nhiều hơn nhớ đó. Thì nên trông coi cha mẹ của mình ở nhà. Là tại vì nếu mà mình vào cái chỗ nhà an dưỡng nơi đó hiện nay trong nhiều tiểu bang có nhiều ca nhiễm COVID cho những người cư dân ở trong nhà an dưỡng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều ạ. Dạ vâng, Thanh Hùng và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa.
Hello.
Hello.
Hello. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, cháu tên Long à.
Dạ vâng, mời anh Long.
Dạ, cháu muốn hỏi cô Hồ Quang là ba mẹ cháu ăn tiền thất nghiệp á. Ăn tiền vì thai á. Thì có được lãnh 1.200 của nhà nước không ạ?
Có chứ.
Mà sao bây giờ cháu vẫn chưa có vào à cô?
Từ từ. Chuyện đâu còn có đó, trước sau gì cũng sẽ được nhá.
Dạ, ý cháu hỏi có được hay không thôi. Dạ
vâng, anh Long.
Hỏi cho ba má là hỏi để coi ba má có mình lại mình xin.
Dạ, con hỏi cho ba má có tại ông bà già được tại lâu quá.
Vậy rồi, Long có định xin không? Nếu ba má có, đó là cô Hồ Quang hỏi đó.
Dạ, con tưởng nếu mà không có thì con cho ba má con, chứ không con có xin làm gì.
Quá.
Cuộc sống mình chỉ có một mẹ và một cha trên đời này thôi.
Good.
Mình thấy mình đầu tư cho ba mẹ là mình không có lỗ lã.
Yeah.
Long ơi, Long. Cô cũng già cỡ ba má giờ mà. Cô xin nuôi Long được liền tại chỗ không?
Nếu mà con có điều kiện thì con cũng giúp cho những người có không có điều kiện như ba má con.
Ok.
Nghĩa là nếu con có điều kiện. Có chỉ
không phải là điều kiện của ba má con là điều kiện về hưu, cô cũng về hưu á.
Cô về hưu thuộc loại quý tộc rồi.
Về hưu mà còn quý tộc nữa. Về hưu còn phân biệt giai cấp quý tộc nữa ông ơi.
Dạ, có nghĩa là về hưu mà ở dạng năm sau.
Ok. Thôi thì cảm ơn Long đã đến với chương trình nha.
Dạ, cảm ơn cô chú trên đài.
Vâng, cảm ơn Long rất nhiều.
Dạ vâng, xin chào.
Ok, cảm ơn em.
Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Hùng và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello,
dạ, có phải tới phiên tôi không ạ?
Dạ vâng, xin cho biết tên thưa chị.
Dạ, tôi tên là Mai đó.
Dạ vâng.
Dạ, chào cô Hạnh Dung với lại em.
Thanh Hùng.
Dạ, chào các cô trên đài. Dạ, Thanh Hùng ha.
Dạ vâng, xin chào chị.
Em có câu hỏi vậy nè, ông xã của em là... coi như là tháng 9 này là 66 tuổi là full retirement á. Thì bây giờ nếu mà anh không muốn xin tiền, anh vừa muốn xin tiền social với lại vừa đi làm á, thì là có được không?
Dạ được chứ. Tại khi mà một người đạt tới cái tuổi hưu toàn phần, có quyền lãnh 100% cái số tiền hưu của mình và đi làm, thì cái số lương đó không có ảnh hưởng đến cái quyền lợi hưu bổng.
Dạ em cảm ơn cô Hồ Quang nhiều ha. Em chỉ muốn
okay,
hỏi. Dạ, em phải xin trước, apply trước 3 tháng phải không cô?
Đúng rồi. Mà em dạ, được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ em cũng sắp về hưu thì em có hưởng ké được không? Em cũng 62 á.
Mà em có đi làm không?
Dạ em nghỉ làm rồi đó.
Nghỉ làm thì mình ăn theo nha.
Dạ.
Ok.
Dạ em cảm ơn cô nhiều ha. Cô
dạ
Hồ
em.
Dạ vâng,
cảm
dạ
ơn chị Mai rất nhiều ha.
Dạ, cảm ơn chị.
Xin chào.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Talk Show An sinh xã hội cùng với cô MC Hồ Quang. Trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về an sinh xã hội, xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, Thanh Hùng và Hạnh Dung xin kính mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Alo, tôi thứ ba hồi qua mà tôi được hỏi chị anh.
Dạ vâng, xin chào và xin cho biết quý anh ạ.
Tôi là ông Khánh ở Garland.
Dạ vâng, chào ông Khánh.
Dạ thưa thứ ba hồi qua này, tôi bà xã tôi ăn tiền hưu đó. Nhưng mà được có cái tiền hưu ít nên nó có được cái Medicare và cái ít trợ phụ tan đó, mà tôi có nhận được cái tiền của mỗi người 1.200 đồng của giờ tôi có phải báo cáo cái số tiền thì cái sở sức khỏe và an nhân sinh xã hội của tiểu bang không ạ?
Dạ thưa không, thưa ông có lãnh vừa tiền hưu vừa SSI, thì đối với SSI đó, vì là một cái chương trình trợ cấp, do đó từ xưa tới giờ ông cứ nghe tôi vừa hù, vừa dọa, vừa hâm, vừa ha. Nếu quý vị có một cái khoản thu nhập nào bất ngờ, chẳng hạn như là trúng số, vân vân, thì quý vị phải báo cáo ngay với Sở An sinh Xã hội để dựa trên cái thông tin đó mà Sở An sinh Xã hội sẽ điều chỉnh cắt phát cho quý vị cái số tiền phù hợp với cái thu nhập mà quý vị nhận được. Tuy nhiên, với cái chi phiếu 1.200 đồng là chi phiếu trợ cấp tác động kinh tế của cơn đại dịch COVID-19, thì cái đó không bị coi là thu nhập. Do đó, ông không cần phải báo cáo bất cứ nơi đâu. Và đối với SSI đó, thì khi mà tôi lấy thí dụ nhé, hai ông bà có được 2.500 ở trong ngân hàng, rồi đùng một cái ông bà nhận được cái chi phiếu 2.400. Tổng số tiền cái ngày mà ông bà nhận được nó lên vượt quá cái số 30.000 mà chính phủ cho phép. Thì với cái tình trạng trợ cấp tác động kinh tế COVID-19 thì ông bà được quyền duy trì cái số tiền 2.400 của ông bà trong vòng 12 tháng, mà số tiền này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái trợ cấp SSI cũng như Medicaid của ông bà.
Như vậy tôi không phải báo cáo gì hết.
Dạ, không phải báo cáo, chỉ enjoy tiêu thôi nhá.
Cảm ơn bà. Dạ, xin cảm ơn ông. Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn khán giả đã tham gia vào chương trình.
Thưa quý khán giả, quý vị đang đến với chương trình An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và vẫn là số phone của đài để quý vị liên lạc đặt những câu hỏi có liên quan 817-899-4110. Thưa chị Hồ Quang, có một cái câu hỏi là như thế này thưa chị, là năm nay đó em 52 tuổi và đang ăn tiền bệnh SSI, mà mỗi ngày em đều đi đến daycare center để mà sinh hoạt. Em ăn sáng, ăn trưa tại đây. Mỗi tháng hội người già thường cho những người đi sinh hoạt đều đặn một cái gift card trị giá là $40. Việc này có ảnh hưởng đến tiền SSI không thưa chị?
Dạ, kính thưa quý vị, như tôi vừa trình bày với ông bà Khánh đó, thì cái SSI là một chương trình trợ cấp, do đó nó có những cái ràng buộc về tài sản và thu nhập. Đặc biệt với cái chi phiếu hỗ trợ tác động kinh tế COVID-19, thì cái số tiền 1.200 không tính là income, nhưng mà đều đặn mỗi một tháng được 40, thì chính phủ sẽ coi cái số tiền này là thu nhập.
Là ý như là chị Hồ Quang nói là cái tiền thu nhập hàng tháng được coi là thu nhập hàng tháng. Chị nhắc lại đi, là cái tiền 1.200 đó hả?
Dạ không, cái 1.200 thì không bị tính. Cái số tiền thì nghe là lớn nhưng mà không bị tính. Mà cái đều đặn cái gift card quy ra trị giá là 40 đồng. Thì cái số tiền nhận đều đặn hàng tháng sẽ coi như là income.
Dạ vâng, hồi nãy thì Hạnh Dung có nghe chị nói là cái 1.200 đó với ông Khánh á, thì có thể sẽ đều đặn cho đến hết năm. Như vậy là...
Dạ không có đều đặn, chỉ có one time payment, chỉ có một lần thôi.
À, dạ vâng. Rồi, ba cái này nói tới cái con số thiệt là nhức đầu chị ha. Một lần nữa thì Hạnh Dung cũng cảm ơn chị. Và quý vị vẫn đến với chương trình An sinh Xã hội 817-899-4110.
Dạ vâng, Thanh Thu và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa.
Hello. Chào Quảng Xuân, chào cô Angie Hồ Quang, chào chị Hạnh Dung, chào anh Thanh Hùng. Mặc dù muộn một ngày nhưng vẫn còn đang trong tháng này, thì Quảng Xuân cũng xin lời là chúc mà Mother Day tới cô Angie Hồ Quang và chị Hạnh Dung.
Cảm ơn Quảng Xuân.
Quảng Xuân có một câu hỏi ngày hôm nay, hôm bữa Quảng Xuân cũng có hỏi rồi. Quảng Xuân biết rằng là hiện giờ trong tình trạng mà khẩn cấp để cứu trợ cho vấn đề dịch mà corona, thì chính phủ IRS sẽ gửi tiền về cấp tốc, có khi là chưa khai thuế 2019 và họ dựa trên cái khai thuế của 2018, thì có rất nhiều gia đình bây giờ cái cục diện nó thay đổi về nhân sự, như là những người họ đã ra đi, họ đã mất, thì vẫn có những cái chi phiếu tới nhà. Là tại vì bạn Quảng Xuân cũng có kể Quảng Xuân nghe là số tiền nó dôi lên một phần. Đầu tiên thì cổ không hiểu tiền đó đâu ra mà nhiều vậy. của Express là ví dụ như của cổ là nhiêu đó, mà sao thấy nó nhiều, nhưng tính ra cái vô ra nó đúng 1.200 cho một người lớn. Thì cổ đoán rằng là cái người thân ra đi là người bố ở trong, không phải, tức là gia đình cũng có một người mà được hưởng cái tiêu chuẩn đó, thì đặt câu hỏi là như vậy thì phải làm sao với cái chi phiếu đó. Và không biết cô Chư Hồ Quang có thể, hồi nãy giờ Quảng Xuân mới vừa mở radio thì chắc có thể đã trả lời trước đây, không biết khán giả nào đã hỏi câu hỏi này chưa. Quảng Xuân mới mở radio thành ra xin hỏi lại. Dạ.
Để chưa ai hỏi hết, nghĩa là cái này là mới ken đó, đóng hổ vừa thổi vừa vừa nghe đó. Ok rồi. Bộ ngân khố qua sở thuế vụ có gửi 1.200 đồng cho những người hội đủ điều kiện. Thế ai là những người hội đủ điều kiện? Là những người công dân Hoa Kỳ, những người là thường trú nhân hợp pháp trên đất nước này, bao gồm cả những người có đi làm. Cái mức lương dưới 75.000 cho một cá nhân và dưới 150.000 cho một đôi vợ chồng. Ngay cả những vị SSA hay là SSI đều hội đủ tiêu chuẩn để nhận mỗi người 1.200 đồng. Dù vậy, cũng có những trường hợp chi phiếu tới cho một đôi vợ chồng, chẳng hạn thì chàng hoặc nàng đã ra đi trước khi cái chi phiếu đó tới. Thì những người mà đã qua đời không hội đủ điều kiện để được hưởng cái chi phiếu hỗ trợ kích thích kinh tế, cũng như những người ở tù, mặc dầu cũng có tên, có tuổi, cũng có đi khai thuế năm ngoái, nhưng mà có thể vì năm nay có cái chuyện gì mà mình làm phạm pháp đó, rồi mình bị ở tù, thì những người đang ở trong tù cũng không hội đủ điều kiện để được hưởng cái chi phiếu này. Thì có khi cái người thân mình qua đời, mình lại thấy cái số tiền đó vào chương mục, hay là mình nhận được cái chi phiếu giấy. Cũng như những người thân của mình nếu không may bị ở tù mà rồi cũng nhận được cái số tiền 1.200 đồng này, thì như chúng ta đều biết, những thành phần này không hội đủ điều kiện để được hưởng cái số tiền này. Thì có hai trường hợp. Một, nếu là một cái chi phiếu giấy tên cho ông Nguyễn Văn A, mà ông Nguyễn Văn A qua đời trước khi cái chi phiếu đó đến tay ông, thì người thân chỉ cần làm cái việc lấy cái chi phiếu đó, không có cash nha, viết đằng sau lưng cái chi phiếu chữ void, V-O-I-D, rồi ghi một cái dòng nhỏ trên một cái miếng giấy nhỏ cho biết là ông Nguyễn Văn A này đã qua đời, bỏ bao thơ gửi cái chi phiếu đó trở lại cho văn phòng IRS địa phương. Trong trường hợp mà ông Nguyễn Văn A có một cái chương mục ngân hàng chung với con hay là với em vân vân, thì cái tiền mà chuyển ngân trực tiếp vào trong chương mục ở ngân hàng thì người thân trong gia đình lúc bấy giờ biết rằng tiền đã vô rồi trong ngân hàng mà người ấy đã ra đi, thì mình là người thân, mình chỉ viết một cái personal check hay là mình mua một cái money order rồi mình gửi lại, payable là trả cho IRS, rồi mình để ở dưới cái góc mà thường mình để gọi là memo đó, mình để là EIP 2020 để biết đó là cái tiền để trả về cái ngân sách của hỗ trợ tác động kinh tế 2020 và trả lại cho sở thuế vụ ở địa phương của mình.
Dạ, như vậy thì cái địa chỉ chính xác là tùy theo mỗi tiểu bang khác nhau.
Dạ, mùi tùy theo mỗi tiểu bang, tùy nơi cái zip code mà mình cư ngụ.
Dạ, ví dụ như trường hợp mà người này họ nhận một cái chi phiếu không phải cho một người, là cái người quá cố, mà nó là bao gồm cả con, cả người vợ hoặc người chồng còn tại thế, thì như vậy thì trả nguyên một cái chi phiếu đó lại rồi hay là...
Dạ không, dạ không. Vậy mình lấy một cái personal check, mình chỉ gửi bồi hoàn lại cái số tiền của người ra đi thôi.
Ồ, dạ, dạ. Trong câu hỏi cuối cùng mà có rất nhiều người họ nói cái này không phải lỗi của tôi nhận được, đâu có phải tôi ăn gian hay gì đâu, thì họ không có ý định trả lại, họ hơi bị tham đó. Quảng Xuân cũng thấy hơi kỳ, nhưng trong sẽ ra sao nếu người đó không trả lại?
Nói chia sẻ với quý vị nha, cái ông mà ân cầu xem đó, mình khó mà mình lơ đẹp ổng, mình
không có tự nhiên như người Hà Nội được. Anh đi theo anh đòi mình cho tới khi nào mình trả, mà anh đòi mình không trả, anh còn tính tiền lời tiền lỗ trên đó nữa. Thì tốt nhất cái gì không phải của mình thì mình bồi hoàn lại. À, người ta cắt cái tiền đó đúng là không phải lỗi của thân nhân trong gia đình, nhưng mà chính phủ cấp phát cái khoản tiền đó để giúp đỡ cho cái đương sự mà xương thử thì đoàn tử với ông bà rồi, không cần xài tiền thế gian nữa, thì tại sao mình lại giữ?
Cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Xuân đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, xin phép cho Thanh Hùng có một cái lá thư được gửi đến chị Hồ Quang. Chị Hồ Quang ạ, đây là lá thư từ Orlando.
Hai đứa được... cháu nội tôi nó hơi ồn, xin lỗi nha.
Dạ không sao, dạ nghe rất là rõ. Dạ vâng. Một lá thư xin được gửi đến bà Trương Hồng Anh như sau. Xin gửi lời chúc bà luôn vui khỏe mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và suốt cuộc đời. Tôi có một câu hỏi về an sinh xã hội, nhờ bà giải đáp dùm thắc mắc là tôi hiện nay là 55 tuổi. Tôi đã ly dị vào ngày 25 tháng 5 năm 2018 và chồng tôi mất vào ngày 10 tháng 8 năm 2018. Tôi đi làm với W2 được 7 năm thì tôi chuyển qua làm neo. Vậy xin hỏi bà, sau khi tôi tới lúc mà retire thì vậy tôi có còn được hưởng tiền hưu trí của chồng tôi không ạ? Và mình làm neo và đóng thuế mỗi năm như vậy có được tính chứng chỉ nào không ạ? Xin bà Angie Hồ Quang vui lòng trả lời giúp giùm. Thành thật cảm ơn tới bà. Dạ vâng, đó là cái câu hỏi, một lá thư của một vị thính giả từ Orlando xin gửi đến chị Hồ Quang ạ.
Và nếu cái hôn nhân kéo dài được 10 năm rồi ông bà chia tay, thì khi mà người vợ cũ đã ly dị được tuổi 60 thì người này đủ điều kiện để hưởng một 71% trên cái hồ sơ hưu bổng của người chồng cũ đã ra đi. Và câu hỏi thứ hai, nếu mình làm neo mà mình có đóng thuế hàng năm thì dựa trên cái mức thuế mà mình đóng vào quỹ an sinh xã hội, nếu mình đóng được đủ 40 tín chỉ thì lúc mình về hưu mình cũng sẽ được hưởng hưu bổng như tất cả mọi người.
Dạ vâng, cảm ơn chị Anh Chị Hồ Quang đã trả lời cho cái câu hỏi trong một cái bức thư gửi từ Orlando. Dạ vâng, chắc có lẽ vị thính giả này cũng đang nghe chương trình của chúng ta. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình an sinh xã hội cùng với cô Anh Chị Hồ Quang đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và đặt câu hỏi tham gia chương trình. Và cũng xin lỗi quý vị đang gọi điện thoại vào tham gia chương trình, tại vì thời lượng đến đây cũng đã hết. Xin cáo lỗi quý vị. Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất nhiều trong chương trình ngày hôm nay.
Xin cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi và tham gia chương trình. Xin kính chào.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hơi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bản thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào.